Chương 8 vẫn là Dương Chi Bạch Ngọc Bội. Dựng thẳng lỗ tai nghe bên ngoài lều trại tiếng bước chân của Chu Thông đi xa dần. Ta xoay người, nước mắt lưng tròng, một phen nắm lấy góc áo Quách Đại Nương. Quách Đại Nương, hai thầy trò các người. Quách Đại Nương nhịn cười, lấy túi khăn mà ta thêu dở ra. Không ngại việc, đã được mấy trăm châm rồi, ngươi cứ học theo ta làm là được. Ta oán hận nắm chặt vạt áo, thằng nhãi Chu Thông này, thế nhưng mà một đường chậm gì gì các ta tới đây như vậy. Vì thế đi qua các nơi, vô số người trong tộc trợn mắt há mồm mà nhìn y thản nhiên tự đắc vui đùa với khỉ, mà ta chính là con khỉ kia. Quách Đại Nương đột nhiên khẽ a lên một tiếng, ánh mắt lăng lăng chăm chú nhìn vào cổ ta, giống như nhìn thấy cái gì khó tin. Ta bị bà dùng ánh mắt kinh ngạc bất định đó nhìn, sau lưng toát ra một luồng lãnh khí. Ta xoay tay lại sờ một cái, là Tư Thao đeo ngọc bội, có lẽ là vừa mới dãy giụa nên bị lộ ra ngoài. Buổi sáng, sau khi lấy được nửa khối ngọc bội của Đô Sử, ta liền đem hai khối ngọc bội một lần nữa hợp lại cùng một chỗ rồi đeo trên cổ. Tư Thao kia kết rất đặc biệt, đẹp mắt, cũng không nghĩ tới việc tìm sợi dây đeo khác. Chẳng lẽ là Tư Thao này có vấn đề gì? Trong đầu giống như có một luồng điện lóe lên, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc ấy không phải là vốn có ý định muốn tặng lễ vật cho ta cùng Đô Sử, chỉ là trong tình huống chèn ép đó, liền tận tay lấy khối ngọc bội tùy thân đem tặng. Bình thường tinh thao của những thứ đồ tùy thân này đều là do nữ quyến trong phủ viết lấy. Trong chuyện viết, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Bao Tích Nhược vô cùng say mê, hẳn là cũng không có cơ thiết gì khác, nếu không cũng sẽ không lập Dương Khang làm thế tử rồi. Vô luận Bao Tích Nhược trong lòng đến đột cùng là tình nguyện hay không tình nguyện tài ra với y, theo tính tình đàng tâm tòng tướng đức, tất nhiên sẽ không bỏ qua những chuyện này. Nói cách khác, ta cư nhiên ngu xuẩn để lộ ra Tinh Thao hơn phân nửa là do Bao Tích Nhược kết sắn đến trước mặt Quách Đại Nương. Quả nhiên, Quách Đại Nương run giọng nói, Hoa Tranh, ngươi giải lụa này cho ta xem được không? Nếu như vậy rồi, ta có thể nói không cho sao? Ta lấy ngọc bội từ trong quần áo ra, ngay cả Tinh Thao đeo trên cổ cũng cởi xuống đưa cho Quách Đại Nương. Dương Chi Bạch Ngọc Bội ở trong lều trại vi ám càng phát ra vẻ ôn nhuận trong sáng. Quách Đại Nương lại ngay cả liếc cũng không liếc xem một cái, chỉ lo nhìn chằm chằm Tinh Thao kia, lại dùng tay cẩn thận vuốt ve qua lại, giống như đang cố gắng phân biệt cái gì. Một lát bà mới lẩm bẩm nói, sẽ không sai, đây chính là tay nghề của Dương gia đệ muội. Đây là tướng sinh cúc đĩa tuyến thi kết. Ta cố ý ngắt lời, Quách Đại Nương, cái gì bàn thi kết kia rất khó làm sao? Những lời này lại động đến tâm sự gì của bà. Bà ngơ ngác nhìn Tinh Thao trên tay, trong mắt ngấn lệ. Cúc đĩa tuyến thi kết vốn rất khó kết. Năm đó Dương gia đệ muội dạy ước chừng hơn 3 tháng, ta mới miễn cưỡng học được. Hơn nữa tướng sinh biến hóa lại có thể kết đều đặn cẩn thận như vậy. Quách Đại Nương, nhị sư phụ thường nói chung nguyên đất rộng của nhiều, người tài ba dị sĩ cũng không ít, tiên kết gì gì đó kia, cho dù có phức tạp như thế nào, cũng không có khả năng chỉ có một người có thể làm được đi. Quách Đại Nương lắc đầu, kết giải lụa này hoàn toàn bằng ngón tay sử lực, nặng nhẹ đều có chú ý, phải 10 ngón đồng thời phát lực. Bà chỉ vào một chỗ Tinh Thao ý bảo ta xem, ta tò mò nhìn qua. Dương gia đệ muội khi còn bé ngón út tay trái từng bị thương, ngày thường làm việc mặc dù nhìn không ra, nhưng khi kết Tinh Thao, nhất định ngón út sử lực nhẹ hơn, không được như những ngón khác. Hoa văn trên Tinh Thao kia, quả nhiên có sự khác biệt như bà nói. Thì thật, lòng ta đã khẳng định chắc chắn 10 phần, Tinh Thao này là do Bao Tích Nhược kết rồi. Nhưng nếu tại thời điểm này mà khiến cho Quách Đại Nương biết Bao Tích Nhược đang ở trong phủ Kiếm Quốc Lục Vương gia, không biết sẽ có phản ứng gì. Hơn phân nửa sẽ báo cho Giang Nam Thất Quái biết đi. Bảo Giang Nam Thất Quái vì đánh cuộc khẳng định sẽ đi tìm đến cùng. Bạn nhất ở trong vương phủ gặp gỡ đối thủ một mất một còn Mai Siêu Phong, có thể sẽ phiền toái to. So với tính mạng Thất Quái, ta cảm thấy chuyện của Bao Tích Nhược này cũng không trọng yếu. Cho nên... Quách Đại Nương, nhị sư phụ nói qua, vật có giống nhau, người có tương tự. Người cách đi sau này nói không chừng ngón út tay trái cũng bị thương. Sợ bà không tin, ta vội vàng lại thêm vào chứng cứ. Người xem chết vì sư phụ cùng bác những trật trên hai tay, trên tay hai người bọn họ đều có cả, ngay cả vết chai, hình dạng cùng vị trí cũng đều giống nhau. Chết Việt là người phụng lại thiết mộc chân, dạy đá lôi dùng quách, dạy đá lôi cùng Quách Tĩnh bắn cung, được mệnh danh thần tiễn thủ. Bác những trật lại là đại tướng của thiết mộc chân, cũng lấy tài bắn cung như thần và danh chấn đại mạc. Trước khi Chết Việt quy thuận thiết mộc chân, hai người từng so tài bắn cung, kết quả bất phân thắng bại. Việc này Quách Đại Nương tự nhiên cũng biết đến, bà gật gật đầu, lại không buông tay, đem tí thao cuốn tới chỗ đầu út nhìn kỹ. Nốt rẻ rút loạn tự này cũng là kiểu Dương gia đệ muội thích dùng nhất, nàng nói nốt rẻ rút này không dễ tháo ra. Bà đột nhiên như là nhớ tới cái gì, trên mặt xẹt qua một chút vui mừng, ta nhìn thấy mà lòng run lên. Đúng rồi, Quách Đại Nương lấy một hộp châm bên người ra, rút từ trong đó một cây châm nhỏ nhất. Nếu là Dương gia đệ muội kết, chỗ bên sườn nút giải rút không nhìn thấy, tất nhiên sẽ lấy tơ hồng kết ba sợi chỉ vô khúc, cái này nhất định không có người nào làm giống. Nói xong dùng châm cẩn thận tháo nút giải rút kia. Báo Tích Nhược, xem như ngươi lợi hại, cư nhiên còn có tuyệt chiêu đánh dấu độc nhất vô nhị. Cái này phải lấy cớ gì đây? Quả nhiên, không bao lâu chợt nghe Quách Đại Nương kinh hô một tiếng, chắc là phát hiện dấu hiệu ba đạo tơ hồng của Báo Tích Nhược. Và vội vàng nhìn về phía ta. Hoa Tranh, ngươi giải lụa này làm sao mà có? Này, khi cháu lấy được ngọc bội, nó đã đeo sẵn trên đó rồi. Ta hạ quyết tâm đem tất cả sự tình đều đổ lên đầu Hoàng đế Nam Tống. Cho cháu ngọc bội là một người kim, ý nói là lấy từ trong đống cống vật tuế cống. Kia, Quách Đại Nương, Dương gia đệ muội kia có phải ở chỗ tuế cống hay không? Tuế cống? Quách Đại Nương ngây cả người. Đối với con dân thời đại Nam Tống mà nói, tuế cống về cơ bản mang ý nghĩa bất nhục cùng thuế phú. Bất quá, đối với những người ở Đại Mạc gió lạnh, Lâm An chính là nơi quê hương sơn ôn thủy nhuyễn. Để cho Quách Đại Nương nghĩ rằng Báo Tích Nhược ở Giang Nam, ít nhất bà ấy cũng có thể yên tâm đi. Quách Đại Nương nắm tinh thao ngồi một lúc lâu, đại khái nghĩ thông suốt gì đó, trên mặt dần dần lộ ra một chút ý cười, khiến ta không khỏi tâm sinh hổ thẹn. Tuy rằng Báo Tích Nhược ở Kim Quốc Triệu Vương Phủ, nhưng cuộc sống hiển nhiên đầy đủ hơn so với ở Giang Nam. Cái này thật không tính là lừa gạt, nhưng trên thực tế, dù sao cũng vẫn là lừa gạt. Quách Đại Nương, nếu không giải lộ này người cởi xuống đi, làm cái tưởng niệm cũng tốt, cháu tìm một sợi dây khác là được. Không cần, nhiều năm vẫn nhớ thương Dương gia đệ muội, hiện nay nhìn thấy giải lộ này, biết nàng còn tại trên đời này. Có thể làm nữ hồng cho quan gia, cố gắng cũng không tệ lắm, ta cũng liền an tâm rồi. Quách Đại Nương cười đem ngọc bội đeo lại lên cổ ta. Khối ngọc xinh đẹp như vậy, phải dùng giải lụa xinh đẹp như thế mới xứng, ngươi hãy giữ cẩn thận. Ta cầm lấy ngọc bội, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói thế là tốt hay không nữa. Quách Đại Nương dường như đã hoàn toàn yên tâm, bà lấy ra cái khăn mà ta đã túm 10 ngày rồi còn chưa xong, cười nói. Còn không mau đến làm, coi chừng nhị sư phụ không cho ngươi ăn cơm chiều. Chương 9. Tham vọng của Thiết Mộc Chân. Bên trong hãn trướng, đèn đuốc sáng trưng, hầu hết mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Nhóm thân binh của Thiết Mộc Chân ủng hộ ở bên ngoài, ngay cả rùi bọ cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Thiết Mộc Chân ngồi phía trên, ta quy củ đứng dưới. Ngày đó ở trước mặt Hoàn Nhân Hồng Nguyệt, cùng Thiết Mộc Chân diễn một vở kịch phụ từ nữ hiếu, ta đã biết sớm hay muộn cũng sẽ còn phải diễn kịch thêm một lần nữa. Ồ, ta thật ra ta không hề lo lắng, cho dù niên đại này không có công nghệ cao gì để có thể kiểm tra ADN xác định huyết thống, nhưng Hoa Tranh xác thực là do Thiết Mộc Chân tự tay đỡ đẻ cho phu nhân một như thiếp, từ đó về sau luôn luôn ở trong tầm mắt của y, huyết thống không hề có chỗ nào khả nghi. Nhưng mà tư thế của y vẫn là có chút dọa người. Thiết Mộc Chân ứng mắt sáng quắc nhìn ta nửa ngày mới từ từ mở miệng. Người nguyên bản không gọi là Hoa Tranh. Ta rất phối hợp trước làm vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bộ dạng nhíu mày suy tư, tiếp theo có vẻ ngộ ra điều gì. Phụ hãn, có phải trước đây có người đã kêu con là Mãn Mãn Ly hay không? Mãn Mãn Ly tiếng Mông Cổ nghĩa là đóa hoa, là một cái tên rất thông thường. Tỷ tỷ của Đô Sử chính là vị cháu gái của Vương Hãn. Về sau không thể về sau gả cho Chuột Xích cũng tên như vậy. Hoa Tranh tên thật là Mạn Mạn Ly, người biết chuyện này không nhiều lắm. Mà nguyên nhân Mạn Mạn Ly cải danh thành Hoa Tranh lại chỉ có một số ít người biết. Xác thực mà nói là chỉ có 3 người biết. Thiết Mộc Chân, Bốn Nhi Thiếp cùng một nhân vật thần bí ta chưa thấy qua. Tuy rằng ta kỳ thật ngay cả bộ ngực của em như thế nào cũng đều nhớ rõ rành mạch, nhưng mà theo lẽ thường mà nói, Hoa Tranh lúc ấy mới 1 tuổi, không có khả năng nhớ rõ ràng tên cũ của mình. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì, cho nên ta chỉ có thể sử dụng khẩu khí không xác định, tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi. Tuy rằng, kỳ thật, ngay cả bộ ngực của em như thế nào, ta cũng đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng mà, theo lẽ thường mà nói, Hoa Tranh lúc ấy mới 1 tuổi, không có khả năng nhớ rõ ràng tên cũ của mình. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì, cho nên ta chỉ có thể sử dụng khẩu khí không xác định, tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi. Trong ánh mắt của Tiết Mộc Chân lộ ra tia vui mừng, hiển nhiên có vẻ vừa lòng đối với biểu hiện của ta, ngay cả ngữ điệu cũng nhu hòa đi không ít. Hoa Tranh, tên này rất giống tên người Hán. Đúng vậy, thật lâu trước kia lúc đọc truyện, ta đã cảm thấy kỳ quái. Bốn con trai của Thiết Mộc Chân đều đặt những cái tên Mông Cổ. Bình thường, vì cái gì chỉ có một mình Hoa Tranh lại kêu là Hoa Tranh? Sau khi ta đi vào thế giới này, trở thành Mãn Mãn Ly, con gái duy nhất của Thiết Mộc Chân và Bột Nhi Thiếp, lúc ấy ta còn tò mò đoán nhân vật Hoa Tranh có thể là đứa nhỏ do Thiết Mộc Chân và nữ nhân khác bên ngoài sinh ra hay không. Kết quả, ngày sinh nhật 1 tuổi, ta trở thành Hoa Tranh. Ta nghĩ, khoanh tay đáp, nhị sư phụ cũng từng nói như vậy. Chu Thông quả thật cảm thấy rất hứng thú đối với tên của ta, còn cố ý dạy ta cách giải thích cái tên này, tuy rằng ta đã sớm biết. Thiên Mộc Chân giống như cảm thấy hứng thú. Ồ, nhị sư phụ ngươi nói thế nào? Hoa có rất nhiều hàm nghĩa. Một loại là chỉ hoa, cùng ý nghĩa với cái tên Mãn Mãn Ly phụ hãn đặt cho con. Một loại khác chính là... Ta vẫn do dự một chút, vẫn là nói ra. Chỉ Trung Nguyên Đại Địa. Ta là bộ không phát hiện ánh mắt Thiết Mộc Chân sáng rực lên, tiếp tục nói. Tranh thì không có gì đặc biệt rồi, nghe nhị sư phụ nói là một loại nhạc khí của người Hán. Kỳ thật, ta có một loại phỏng đoán đáng sợ, theo như lời mà người thần bí ta không biết tên kia năm đó nói với Thiết Mộc Chân. Ý nghĩa đó có lẽ không phải là đàn tranh mà là tranh đoạt. Hoa Tranh đảo lại chính là tranh hoa, tranh đoạt thiên hạ của người Hoa. Nếu là thật, chuyện này Thiết Mộc Chân sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra, nhưng ta cũng không muốn nói cho y biết. Thiết Mộc Chân thoạt nhìn hơi có chút thất vọng, trầm ngâm một lát mới lại nói. Hôm qua, vì cái gì giấu giếm thay Đá Lôi? Ta giả ngu. À, Đá Lôi vốn không thích Đô Sử, các ngươi nghĩ ta không biết sao? Trong thanh âm Thiết Mộc Chân lại mang theo ý cười. Nó lại thương yêu ngươi, sao có thể vì Đô Sử mà mắng ngươi? Chỉ là tiểu tử Đô Sử kia cũng... Không biết y nhớ tới cái gì, đột nhiên hừ mạnh một tiếng, nói. Nói đi, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn trộm sắc mặt y, liền đánh bạo đem sự tình từ đầu chí cuối nói lại một lần. Thiết Mộc Chân vỗ đùi, cả giận nói. Quả nhiên là ngươi đá Đô Sử. Tuy rằng biết rõ lúc này hơn phân nửa là y giả bộ tức giận lừa ta, nhưng nhìn khí thế kia, ta vẫn không nhịn được run lên một chút, lo lắng nói. Con không muốn đá hắn, con thật sự là muốn đá Đà Lôi thôi. Thiết Mộc Chân lại hỏi, vậy vết máu bầm trên tay ngươi như thế nào mà có, là Đà Lôi xiết? Ta gật gật đầu. Đà Lôi khi đó thấy phụ hãn phải quỳ xuống trước mặt người Kim, hai vương gia gì gì đó lại thản nhiên nhận lễ, nhất thời tức giận, không cẩn thận siết chặt tay con. Tứ ca hôm nay cũng không phải cố ý. Ta biết Thiên Mộc Chân thực sự vẫn có ý đối địch với Trung Quốc nên mới nói như vậy. Quả nhiên Thiên Mộc Chân cười khen, đứa nhỏ này thật ra rất có cốt khí. Lại ý vị thâm trường nhìn ta, nhưng ngươi thật ra cũng khẳng khái thay Đá Lôi giấu giếm. Ta tiếp tục thói quen giả ngu. Nhị sư phụ nói, cái này gọi là huynh đệ đồng lòng, lợi này đồng tâm. Dựa vào cái gì huynh muội lại không thể đồng tâm chứ? Người Hán mọi thứ đều tốt, chỉ có một điểm xem thường nữ nhân này thật đáng giận. Đồng tâm... Thiên Mộc Chân trầm ngâm, nhị sư phụ ngươi giải thích như thế nào? Con nghe cũng cùng một đạo lý với chuyện xưa về phu nhân Nhã Lan Hoa của chúng ta. Nhã Lan Hoa phu nhân là tổ tiên của Thiết Mộc Chân. Chuyện xưa bà bẻ tên dạy con luôn được Thiết Mộc Chân dùng để giáo huấn mọi người trong tộc. Ta tự nhiên là nghe được rất quen thuộc rồi. Nghe nói năm con trai của bà bất hòa, bà liền nấu một nồi thịt dê cho bọn họ ăn, cho bọn họ mỗi người một mũi tên, bảo bọn họ bẻ gãy, bọn họ thực dễ dàng có thể bẻ được. Bà lại đem 5 mũi tên hợp lại với nhau, sau đó bảo bọn họ bẻ gãy. 5 người thay phiên nhau nhưng không ai có thể bẻ được. Vì thế bà giáo huấn các con nếu một đám phân tán tựa như từng mũi tên, bất luận kẻ nào cũng có thể bẻ gãy. Các con nếu đồng tâm hiệp lực sẽ giống như 5 mũi tên chập lại bền chắc, không kẻ nào bẻ gãy được. Sau đó 5 con trai của bà đồng tâm hiệp lực tạo dựng cơ nghiệp, trở thành tổ tiên người Mông Cổ. Thiết Mộc Chân cười nói, thì ra người Hán cũng có chuyện xưa giống với tổ tiên chúng ta sao? Ta thấy bọn họ chiếm cứ một mảnh đất rộng, có nhiều con dân như vậy, hàng năm lại tiến cống cho người Kim nhiều vàng bạc lộ là. Ta chỉ cảm thấy bọn họ làm người đều nhu nhược. Ta lập tức thốt lên, ai nói người Hán đều là loại nhu nhược? Năm đó Hàn Thế Trung ở vách núi Hoàng Thiên lấy 8.000 người đại chiến 10 vạn tinh binh của Kim Ngô Thuật, đánh cho Kim Ngô Thuật chạy trối chết. Còn có Nhạc Phi Nguyên Soái dựng binh như thần, ông ấy... Câu nói kế tiếp may mà ta kịp nuốt trở lại trong bụng, thiếu chút nữa đã nói ra Vũ Mục Di Thư. Mông Cổ tinh binh dưới trướng Thành Cát Tư Hãn vốn đã dễ sai khiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu cho y biết thế gian còn có sự tồn tại của Vũ Mục Di Thư, chắc chắn y sẽ tìm lấy bằng được. Đến lúc đó chỉ sợ thời gian nuốt Kim Diệt Tống sẽ đến sớm hơn so với lịch sử. Tuy rằng ta không có cách nào ngăn cản gót sắt Mông Cổ, nhưng ít ra cũng không muốn để bọn họ nam hạ quá sớm. Thiết Mộc Chân có chút kinh ngạc nhìn ta, này cũng là nhị sư phụ ngươi dạy sao? Ta kiên trì gật gật đầu, Chu Thông hiện tại nhất định đang ở nơi nào đó mà hát xì đi. Ồ, lấy 8.000 người đã chiếm 10 vạn quân Kim sao? Thiết Mộc Chân lặp lại lời nói của ta, hắc, ta rất muốn gặp vị đại anh hùng của người Hán này. Ta uể oải nói, sớm chết rồi, tuy rằng ông ấy đánh thắng trận, hoàng đế đại tống lại xin hàng. Còn hạ chết Nhạc Nguyên Soái, ông ấy tức giận từ quan quy ẩn, không được vài năm thì chết. Thiên Mộc Chân ngẩn ra, thật không, ta đã sớm biết hoàng đế đại tướng vô dụng, có đại tướng như vậy mà không biết dùng, cho nên mới bị người Kim vũ nhục. Hừ, chúng ta học theo 5 con trai của phu nhân Nhã Lan Hoa, đồng tâm hiệp lực diệt Kim quốc đi. Y cảm nói bằng kích động, đứng dậy đi tới đi lui trong trướng. Hôm qua lúc đánh nhau với người Nãi Man, ta đã tính rõ ràng rồi. Binh lính nước Đại Kim trừ bỏ binh khí khôi giáp tốt hơn so với chúng ta, tất cả đều không bằng. 10 người cũng không đánh lại một người chúng ta. Cho dù có 100 vạn binh, bọn họ cũng không thể cùng xông trận. Chúng ta tách ra đánh, hôm nay xử lý 10 vạn người, ngày mai lại xử lý tiếp 10 vạn người. Y mạnh mẽ vung tay lên, để xem Đại Kim bị diệt hay không. Ta ngơ ngác nhìn Thiết Mộc Chân đang hăng hái, không thể không thừa nhận. Thiết Mộc Chân sở dĩ có thể trở thành Thánh Cát Tư Hãn cũng không phải vận mệnh ngẫu nhiên, quả thực là người trời sinh để chinh phục thế giới, cho nên sẽ có nhiều mạng người bị chôn cùng dã tâm của y. Hoa Tranh, ngươi đi nói với nhị sư phụ ngươi để cho Đà Lôi cùng học, để cho Đà Lôi cũng học Hán văn với ngươi, nghe hắn giảng Hán thư, hắn muốn bao nhiêu vàng bao nhiêu châu ngựa cũng được. À, vì cái gì cũng muốn Đà Lôi bắt chước? Thứ gì tốt của người Hán, chúng ta cũng học. Thứ gì tốt của người Kim, chúng ta cũng học. Chứ sau khi học xong, tất cả đều là của người Mông Cổ chúng ta. Thiên Mộc Chân chắp hai tay ở sau người, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt giống như xuyên qua lều vải, vẫn thấy được những vùng đất phía xa. Đến lúc đó, nơi nào có ngựa đạp tới, đều là mục trường của chúng ta.